This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàn Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được thực hiện vào mỗi ngày Chủ nhật trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Tất cả những bản tin trong chương trình này được Hoàn Tính mới cập nhật trên các website mà người Việt ngoài này xem rất nhiều. Bản tin đầu tiên đó là ít khách Trung Cộng du lịch Việt Nam, thì ít khách Trung Cộng đến thì du lịch Việt Nam đang nhắm đến khách du lịch Campuchia. Thưa quý vị, trong lúc mà cái lượng du khách Trung Cộng chưa hồi phục thì nhiều doanh nghiệp lữ hành ở Việt Nam đang chuyển hướng là thu hút những cái người khách ở bên Campuchia. Trên tờ báo Tuổi Trẻ vào ba hôm trước, thưa quý vị, cái hôm 23 tháng 3 ghi nhận thì cái lượng du khách đi theo cái tuyến Campuchia, Tây Ninh, Sài Gòn qua cái cửa khẩu Mộc Bài của tỉnh Tây Ninh có cái chiều hướng gia tăng, giúp cho du khách Campuchia trở thành một cái nguồn khách tiềm năng của cái ngành du lịch Việt Nam. Tính trong 2 tháng đầu của năm nay thì cái lượng khách từ Campuchia đã tăng 201% so với cùng kỳ 2019, với gần 70.000 lượt. Theo cái dữ liệu của Tổng cục Thống kê cho biết là như vậy. Cái giới chức của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của tỉnh Tây Ninh cho biết là cái du khách Campuchia đến Tây Ninh thì chủ yếu là để thăm cái khu du lịch núi Bà Đen cũng như là tòa thánh Tây Ninh, tức là thánh thất cao đài Tây Ninh đó. Đây là một cái tour đi về trong ngày, cho nên cái mức chi tiêu của du khách thì là khá thấp. Do vậy, nhà chức trách của tỉnh Tây Ninh đang tìm cách để mà liên kết cái tuyến du lịch với các địa phương khác, nhất là những cái nơi ở cái vùng đồng bằng Đông Nam Phần, tức là ở Việt Nam gọi là Đông Nam Bộ, thưa quý vị, để mà thu hút cái lượng khách lưu trú dài ngày cũng như là chịu tăng các khoản chi tiêu trong cái chuyến du hành này. Ông Nguyễn Ngọc An, là ông này giữ chức là phó tổng giám đốc của công ty Việt Lux Tour, được báo Tuổi Trẻ, là một tờ báo ở trong nước, đã dẫn lời rằng là tiềm năng để mà khai thác cái nhóm khách đang có cái thu nhập tăng nhanh ở Campuchia rất là khả thi. Để làm được cái điều này thì cần bắt đầu từ cái công tác gọi là xúc tiến, quảng cáo, quảng bá những cái điểm đến mới của Việt Nam. Và theo ông Ngọc An thì lâu nay người dân Campuchia chủ yếu sang Việt Nam để mà khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện ở Sài Gòn. Tuy vậy, trong lúc chờ cái kết quả hoặc là đang chữa bệnh thì họ vẫn có cái nhu cầu là đi du lịch những cái vùng lân cận. Và cùng cái thời điểm thì ông Trương Đức Hải, ông này giữ chức là giám đốc của công ty du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông, nói rằng là theo quan sát của tôi thì khách du lịch Campuchia chủ yếu là từ cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Tiền Giang sang Phú Quốc vui chơi. Các cửa khẩu còn lại thì đa số là những cái người khách giao thương, khám chữa bệnh, trong đó có cái giới thượng lưu nước này đi sang Việt Nam khám chữa bệnh khá là phổ biến, cho nên cần tìm cách phát triển cái sản phẩm du lịch y tế. Tuy vậy, ông này cũng nói thêm rằng là những cái doanh nghiệp lữ hành gặp khó trong cái việc mà đón khách Campuchia do cái giá vé máy bay Việt Nam Campuchia vẫn còn rất là cao, khó cạnh tranh với đường bộ. Ngoài ra thì du khách Campuchia được cho là ưa chuộng đi du lịch Đà Lạt, nhưng mà cái tuyến này thì ít sản phẩm du lịch. Ngoài ra thì cộng đồng người Campuchia ở Việt Nam rất là đông, cho nên họ hình thành nhiều cái dịch vụ, nhiều cái tour dành riêng cho cái người đồng hương của họ thôi, thưa quý vị. Ế ẩm trong cái vấn đề buôn bán thì tiểu thương của An Đông Plaza đóng cửa đòi miễn giảm cái phí thuê sạp, thưa quý vị. Có gần khoảng 2.700 sạp ở An Đông Plaza đóng cửa đòi miễn phí thuê trong năm 2023 và giảm 30% cho các năm tiếp theo do ế ẩm, thưa quý vị. An Đông Plaza nó khác với chợ An Đông nhé, thưa quý vị. An Đông Plaza là nó nằm ngay cái cái đường đường An Dương Vương, phải không thưa quý vị? Đường An Dương Vương với lại Ít Kiêu, Ít Kiêu và đường Sư Vạn Hạnh, thì cái tòa nhà mà cao thì cao, mà có một cái khách sạn cao thì cao, theo như Hoàng Tính nhìn thấy ở trên những cái YouTube mà có chiếu những cái cuộc mà phải gọi là các tiểu thương mà căng cái băng rôn trong những ngày qua đó, thì cái nơi đó là cái nơi mà cái hồ tắm An Đông đó thì nó khác với là chợ An Đông nhé thưa quý vị ha. Đó, nó nằm giữa của cái đoạn Ít Kiêu với Đại Sư Vạn Hạnh, thì nó có cái An Đông Plaza. Thì An Đông Plaza này ngày xưa đó là cái khu của cái hồ bơi Ít Kiêu, ý hồ bơi An Đông đó thưa quý vị. Thì trở lại cái câu chuyện tiểu thương An Đông đóng cửa đòi miễn giảm phí thuê sạp này, thì theo như tờ báo VN Express vào hôm 22 tháng 3 thì các tiểu thương ở đây cho biết là trước khi có cái dịch Covid-19 thì trung tâm này có hàng ngàn lượt khách ghé mua bán, nay thì số lượng nó chỉ còn khoảng 100 cho đến 300 người một ngày. Doanh số của các cửa hàng này đều giảm từ 60% cho đến 80%. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã gửi lên đơn 3 lần lên ban quản lý để mà xin được miễn một năm không đóng cái phí sạp từ năm 2024 trở đi, giảm 30% so với cái mức giá gốc của cái hợp đồng của năm 2016, cái lần mà ký hợp đồng gần nhất nhưng mà không được giải quyết thỏa đáng. Đó là lời của một tiểu thương nói với tờ báo VN Express là như vậy. Thì trước đó cái hôm 21 tháng 3 thì ban quản lý An Đông Plaza chứ không phải chợ An Đông nha thưa quý vị, thì cái ban quản lý của An Đông Plaza này đã thông báo là sẽ giảm 30 cho đến 35% trên cái giá thuê mới cho mỗi cái sạp. Tuy nhiên tại cái buổi mà ta gọi là buổi đối thoại với ban quản lý chợ thì hầu hết chủ sạp không có đồng ý, do cái mức giảm này dựa trên cái giá thuê mới được ban hành vào cái hồi tuần trước. Ông Hưng, thưa quý vị, ông này là một ông chủ sạp quần áo và 4 cái kho hàng ở cái lầu 3 của An Đông Plaza đã nhìn nhận cái mức giảm mới đó là một cái chiêu trò mà thôi. Ông Hưng đã dẫn chứng một trong 4 cái kho của ông được thông báo giá thuê tháng 4 là 15 triệu đồng hồ, tương đương 637 Mỹ Kim, đã tăng 35% so với cái mức cũ. Cho nên khi mà áp dụng thì theo cái mức giảm mới coi như là không có được giảm gì cả. Đó, thì thưa quý vị, ngoài ra thì ban quản lý cũng cho ký thuê 6 tháng hoặc là 1 năm chứ không cho thuê dài hạn 5 năm như trước nữa. Đây là cái mức giảm đối phó và họ có thể họ tăng bất cứ lúc nào sau này khi mà hết cái hợp đồng. Ông Hưng cho biết như vậy. Chục năm kinh doanh tại đây, ông cho biết chỉ có lãi vài năm đầu thôi. Từ năm 2019 cho đến nay, ảnh hưởng của cái dịch Covid-19, doanh số cửa hàng ông giảm 80%. Vài tháng nay thì công ty lại tiếp tục gồng cho cái lỗ này. Bà Lan là có hai chủ của hai cái sạp giày dép tại lầu 1 cho biết hiện thì mỗi ngày sạp của bà chỉ bán được có 30 cho đến 40 đôi dép sỉ, trong khi mà cái giai đoạn trước dịch mỗi ngày bà bán tới 300 đến 400 đôi. Tháng này tiền hàng không đủ để mà đóng phí sạp và tôi đang phải dùng tiền cá nhân để mà trả lương cho nhân viên, bà Lan cho biết. Theo ghi nhận của tờ VN Express thì có khoảng 15% cho đến 30% những cái quầy sạp bán giày dép, áo quần, đồ lưu niệm tại trung tâm thương mại này đóng cửa từ Tết Nguyên Đán Quý Mão cho đến nay. Một số những cái sạp cho biết là nhiều cửa hàng 20 ngày không có một người khách ghé thăm, trong khi đó mỗi cửa hàng bình quân thuê từ 2 cho đến 5 nhân viên. Chúng tôi đã gắn bó nơi đây từ 10 năm cho đến 19 năm rồi, cho nên không có muốn dừng kinh doanh thời điểm này. Nếu ban quản lý vẫn không đồng cảm, chúng tôi sẽ dời đi, một chủ sạp đã nói như vậy. Và trả lời những cái bất bình của tiểu thương thì bà Trần Thị Thanh Thúy, giám đốc của An Đông Plaza, cho rằng công ty đã có nhiều lần giảm giá từ năm 2022 đến nay. Công ty đã hỗ trợ tiểu thương miễn phí cái giá thuê sạp. Bà Thúy khuyên tiểu thương là hãy bình tĩnh, xem xét thấu đáo và mở cửa lại để người tiêu dùng có thể mua hàng. Riêng với cái đề nghị miễn phí thuê sạp năm nay và giảm 30% từ năm sau trên cái giá gốc 2016 thì bà Thúy cho biết sẽ trình lên hội đồng quản trị và có một thông báo gửi tới tiểu thương sau. Thưa quý vị, năm 2014, Ban Quản lý Andong Plaza cũng đã từng tăng cái giá thuê sạp lên gấp 8 lần so với cái giai đoạn 10 năm trước, khiến cho tiểu thương phản đối. Sau đó, hai bên đã cùng nhau thỏa thuận lại cái mức giá cho nó hợp lý hơn. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo ở miền Trung phần Việt Nam. Phó chủ tịch của xã, một xã ở Kon Tum đã phá một cái buổi lễ của linh mục, thưa quý vị. Một ngày sau khi mà rò rỉ, và cái clip cho thấy là ông Nguyễn Viết Thạch, ông phó chủ tịch của xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, phá cái buổi lễ tại giáo họ Phaolô thuộc giáo xứ Đắk Lắk. Công luận lại tiếp tục chỉ trích ông này. Trong cái đoạn clip thì ông Nguyễn Viết Thạch được ghi nhận nói rằng là: tôi Thạch, phó chủ tịch xã, chịu trách nhiệm trong buổi làm việc hôm nay nè. Tôi tôn trọng mời ông xuống xã để mà làm việc. Ông này, tức là ông linh mục Lê Tiên, ở đâu ra? Tôi hỏi ông này ở đâu, giấy phép đâu? Ông Thạch quát lớn tiếng như vậy. Và theo như cái bản thông cáo được đăng tải trên trang web giáo phận Kon Tum thì cái sự việc này xảy ra vào tối của ngày 22 tháng 3 vừa qua. Cái thời điểm đó thì linh mục Lê Tiên đang cử hành thánh lễ mùa chay thì ông Nguyễn Viết Thạch đột ngột xuất hiện, dẫn theo một số những người cán bộ xã xông lên bàn thờ ngăn cản, chửi bới, yêu cầu dừng lễ. Linh mục Lê Tiên đã ngỏ lời xin ông Thạch cho phép được dâng xong cái thánh lễ rồi gặp gỡ trao đổi, nhưng mà ông này đã không chấp nhận. Và cũng theo cái thông cáo thì cán bộ xã đã vây quanh phá tan cái nghi lễ. Một người cán bộ tiến thẳng lên bàn thờ và lấy đi cái cuốn sách lễ Roma. Trong cái lúc mà một số những dân quân được tăng cường lo ngại sẽ có một cái cuộc ẩu đả thì linh mục Lê Tiên đành dừng thánh lễ và ban phép lành lại. Hình ảnh của các cán bộ xông vào phá tan một cái nghi lễ trang nghiêm đáng thật xấu hổ, ngang nhiên phá đi sự linh thánh trong cái thánh lễ là một cái sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, người Công giáo gọi là phạm thánh, cái điều mà không bao giờ được phép làm. Đụng đến Thiên Chúa thì không chỉ là đụng đến một nhóm tín hữu nhỏ nơi vùng đất nghèo này, mà là đụng đến cái danh dự của người Công giáo trên toàn thế giới. Thông cáo của giáo phận Kon Tum viết là như vậy. Và thưa quý vị, linh mục Đặng Hữu Nam cho biết trên trang cá nhân rằng trước khi mà xảy ra cái vụ phá cái buổi lễ này thì ông Nguyễn Viết Thạch thường đăng cái hình ảnh trên trang cá nhân khoe tư gia khá sang trọng với một cái nội thất toàn ốp gỗ, nhà trồng nhiều loại hoa lan và có xe hơi màu đen. Trang cá nhân của ông Thạch thể hiện một cái câu châm ngôn: người khác đối xử với bạn thế nào là nghiệp của họ, bạn đối xử với người khác thế nào là nghiệp của bạn, cho nên không sợ người nói xấu, chỉ sợ người làm xấu mà thôi. Giáo phận Kon Tum cũng là một nơi đã xảy ra những cái vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh vào đầu năm 2022, gây chấn động dư luận. Cho đến nay, sau hơn một năm thì cái cuộc điều tra vụ án này xem như là đã chìm xuống. Cùng với các khu vực Nghệ An, Phú Yên, Đắk Lắk thì Kon Tum được xem như là một cái điểm nóng liên tục xảy ra những cái vụ trấn áp tôn giáo, không chỉ với đạo Công giáo mà còn đối với các nhóm tin lành khác nữa, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo. Cứ vài năm như vậy đó, thưa quý vị, thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam lại sửa sai cái thẻ căn cước và người dân là sắp sửa lại bi hành nữa rồi. Không bao lâu sau cái vụ bắt buộc người dân phải đổi thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam lại đang tuyên truyền về cái tính gọi là cái tính ưu việt của loại thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử sửa đổi này. Đây là một cái mẫu gọi là mẫu chứng minh nhân dân sao đổi thành là căn cước công dân thứ năm mà người dân Việt Nam bị ép phải đi làm trong vòng 10 năm qua. 10 năm qua đổi 5 lần, thưa quý vị. Bắt Công an Nhân dân Cộng sản Việt Nam vào hôm 22 tháng 3 đã dẫn lời ông Nguyễn Quốc Hùng. Ông này ông giữ chức là cục trưởng của cái cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam giải thích rằng cái việc mà đổi sang cái loại thẻ mới là nhằm bảo đảm thuận lợi và cái tính riêng tư cho công dân. Theo đó thì cái loại thẻ sửa đổi có một số những cái thay đổi về cái cách ghi nơi thường trú, quê quán, nơi khai sinh của chủ của cái thẻ đó. Ngoài ra thì một số những cái thông tin trên thẻ được lược bỏ, như là cái dấu vân tay lược bỏ là một cái đặc điểm nhận dạng cũng lược bỏ. Hiện thì chưa rõ cái thời điểm người dân phải đi đổi thẻ căn cước công dân gắn chip sửa đổi này là bao giờ. Theo các báo ở Việt Nam thì sau một thời gian ép buộc người dân đi đổi thẻ, cho đến nay thì đã có gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được cấp nhờ công an các địa phương làm ngày làm đêm để mà phục vụ công dân. Ông Lê Nguyễn Duy Hậu là ông này giữ chức là thạc sĩ luật tại Đại học University of Pennsylvania Kellogg School ở Hoa Kỳ đã bình luận trên trang cá nhân rằng thì là hy vọng lần này Bộ Công an đã thông suốt hài lòng với cái mẫu căn cước công dân của mình sau nhiều lần thể nghiệm để tuổi thọ của các mẫu căn cước công dân được kéo dài hơn. Tuổi thọ trung bình của một mẫu căn cước công dân được Bộ Công an đề nghị trong 10 năm qua là khoảng hơn 3 năm 3 tháng cho mỗi mẫu. Và cũng theo ghi nhận của ông Hậu thì thẻ căn cước công dân gắn chip sửa đổi không phải là giấy tờ duy nhất mà Bộ Công an Việt Nam từng đề nghị sửa mẫu trong cái thời gian ngắn. Thưa quý vị, trước đó thì cái mẫu của cái sổ thông hành passport đã được sửa đổi xoành xoạch trong cái thời gian ngắn, cụ thể là bỏ cái phần nơi sinh, nhưng rồi sau đó vài tháng thì lại bổ sung cái mục này như cũ bởi vì bị các sứ quán từ chối cấp visa. Gần đây nhất thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam loan báo là cấp sổ thông hành gắn chip cũng như là trấn an người dân rằng cái chip điện tử gắn trên cái loại sổ mới chỉ đơn thuần lưu trữ thông tin, hoàn toàn không có việc gọi là định vị theo dõi cái người mà được cấp sổ thông hành đầu, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trên tờ báo VTC trong cái ngày 23 tháng 3 2023 đã loan tin ông Thượng tá Công an, Tiến sĩ Công an Cộng sản Đào Trung Hiếu. Ông này là một chuyên gia tội phạm học thuộc Bộ Công an Cộng sản, cho biết là ông thấy ông rất là khó hiểu khi mà vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines xách hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam được tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí rất là sớm. Theo ông Hiếu, đây là một cái điều gọi là điều tối kỵ bởi vì còn quá nhiều những cái việc phải làm để có một cái chuyên án trọn vẹn với các đối tượng mua cũng như là đối tượng bán. Việc đưa lên báo chí sớm được ông Hiếu đánh giá là nóng vội, có thể ảnh hưởng đến cái cuộc điều tra bởi vì người phạm tội, người liên quan có thể đạp bỏ trốn hoặc là tiêu hủy cái chứng cứ và tìm cách đối phó với hoạt động điều tra. Nhận định này là vậy, nhưng mà ông Hiếu lại cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn đã ra một cái quyết định là thả 4 nữ tiếp viên là thể hiện một cái sự gọi là trân trọng, khách quan toàn diện trong cái việc đánh giá, chứ cứ cái vụ án theo cái nguyên tắc gọi là suy đoán vô tội đó. Nhưng mà cái hành động xách ma túy của 4 nữ tiếp viên cũng đã có một cái dấu hiệu vi phạm. Cái sự kiện trên được ông Bùi Thanh Hiếu, hay còn gọi là ông người buông gió, bình luận trên trang Facebook rằng đây chỉ là cái việc mà tranh giành cái chiếc ghế tổng bí thư của các phe cộng sản trong thời gian tới. Ông Hồ Đức Phước, ông này giữ chức bộ trưởng tài chánh, là cái người cai quản cơ quan hải quan. Vì vậy, cái sự việc nhanh chóng được đưa lên báo chí với một cái chủ đích khác, đó là dằn mặt nhau về chính trị, do một trong 4 tiếp viên mà người ta đồn là cháu của tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đó, thưa quý vị. Đó là một cái bản tin để nói về cái ông tiến sĩ công an cộng sản đã gọi là khó hiểu khi mà cái vụ mà 4 tiếp viên hàng không xách ma túy bị đưa lên báo chí đó, thưa quý vị. Không còn bóng cây đường Lê Lợi ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn cũ, đã sắp phải cái lắp mái che triệu đô, thưa quý vị. Chặt cây làm cái mái che triệu đô chơi vậy đó. Thưa quý vị, mạng xã hội đã dấy lên bàn toán xoay quanh đề nghị mới nhất của Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố về cái chuyện lắp mái che mưa nắng với tổng kinh phí từ 20 cho đến 30 tỷ đồng hồ, tương đương cho đến cũng khoảng cỡ gần 1 triệu 2 Mỹ Kim trước cái vỉa hè của đường Lê Lợi quận nhất ở phía bên của chợ Bến Thành đó. Cái khoản tiền này được cho là từ cái nguồn xã hội hóa, tức là đóng góp từ các gia đình kinh doanh trên đường Lê Lợi và một phần từ cái tiền thuế của người dân. Theo như tờ báo Lao Động vào hôm 24 tháng 3, cái ý tưởng nêu trên được giới chức diễn giải là để tạo không gian mát mẻ và giúp du khách dễ dàng thăm viếng cũng như là mua sắm. Dự kiến mái che được lắp vươn ra 4 mét trên vỉa hè một bên đường Lê Lợi, nay trơ trọi không còn có bóng cây xanh bởi vì bị đốn hết rồi. Mái che được mô tả gồm khung sắt và cái mái tôn đóng trần bên ngoài, có lắp đặt thêm cái biển quảng cáo. Giới chức của Sở Quy hoạch cũng như là Kiến trúc giải thích cho cái việc mà cần lắp đặt cái mái che trong cái thời điểm này là vì không thể bố trí ngay cây xanh cũng như là những cái mảng xanh đủ lớn để tạo bóng mát cho cái vỉa hè. Nhà báo Tự Do Đoàn Bảo Châu bình luận trên trang cá nhân rằng thì là ông bàng hoàng trước cái tư duy có cái tính đột phá này và xin đừng ngã mũ nghiêng mình đó. Ông Châu viết nửa đùa nửa thật rằng là cái giới chức tính cái chuyện lắp đặt mái che dưới là bê tông, trên là cái mái tôn để người dân được hưởng tấm hơi khô miễn phí để đó mà. Ông Châu cũng đặt câu hỏi người nào là tác giả của cái sáng kiến này vậy? Các ông chống ngập mãi chưa thành công, chỉ là thành công ở cái điểm tiêu rất là nhiều tiền thuế của người dân một cách gọi là vô ích. Giờ lại lo chống nắng, như vậy là có sợ là ôm đờm quá hay không? Và thưa quý vị, cùng thời điểm thì bác sĩ Võ Xuân Sơn ở Sài Gòn đã viết vui trên trang cá nhân rằng sẵn tiện lắp mái che cho cái vỉa hè đường Lê Lợi thì giới chức nên tiến tới làm mái che toàn bộ thành phố này đi, lắp mái lạnh luôn cho toàn bộ thành phố này đi, nâng đắp thành phố này lên cao dần đi. Một số những ý kiến khác trên mạng xã hội thì nhắc lại cái chuyện hồi năm 2019, bà Phan Thị Hồng Xuân, phó giáo sư tiến sĩ đại biểu Hội đồng Nhân dân của thành phố, từng bị chỉ trích cái vụ nêu sáng kiến về cái việc chống ngập bằng lu mà bà này diễn giải là theo kinh nghiệm dân gian. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Không còn bóng cây đường Lê Lợi ở Sài Gòn, sắp phải lắp mái che triệu đô. Thưa quý vị, cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau.